Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong chương trình hôm nay, đại diện di trú Liz Hoàng sẽ tóm tắt những điểm chú ý trong chương trình định cư các tiểu bang năm 2021 với các visa tay nghề 190 và 491, đồng thời cập nhật một số tin tức về di trú đáng chú ý trong những ngày cuối năm 2020. Xin chào Liz Hoàng. Trong những cái ngày cuối năm 2020, trong chương trình hôm nay mình sẽ nhắc một số cái điểm đáng chú ý trong cái chương trình định cư các tiểu bang năm 2021 theo cái diện visa tay nghề, tập trung vào visa 190 và cái visa là 491. Liz Hoàng có thể tóm tắt một số cái điểm nổi bật cần chú ý hay những cái thay đổi nào đó mình cần chú ý tại các tiểu bang hay không? Trước hết là mình có thể nói về tiểu bang Nam Úc là South Australia, tại vì Kim Anh có nghe nói là tiểu bang này sắp công bố một cái chương trình gì mới, đúng không Liz Hoàng?
Dạ đúng rồi chị ạ. Dạ chào chị Kim Anh và chào các bạn nghe đài SBS. Thì như chị Kim Anh nói thì bang Nam Úc là vừa rồi họ mới công bố ra một cái chương trình rất là mới, gọi là Talent and Innovators Program. Thì cái chương trình này hy vọng là sẽ được công bố vào đầu năm 2021. Cái chương trình này là một cái là điểm mới của bang Nam Úc dành để mà thu hút cái nguồn nhân lực về với bang. Thì các bạn mà đi theo cái chương trình Talent and Innovators Program này sẽ được ưu tiên xét duyệt hơn, cũng có nhiều ngành nghề mở và dành cho cả những cái đối tượng mà hiện nay đang sống ở ngoài bang Nam Úc nữa.
Vừa dành cho những người đang sống ở trong tiểu bang Nam Úc cũng như là những người ở ngoài bang Nam Úc.
Dạ đúng rồi chị ạ.
Vậy cái điểm nổi bật của cái chương trình này là gì vậy, Ly Soạn? Tức là nó có ưu điểm gì để mà thu hút được mọi người đến với tiểu bang này?
Thì cái chương trình này nó có bao gồm là 4 cái stream. Thì stream đầu tiên gọi là employment stream là dành cho những người mà có kỹ năng cao và đang làm việc tại bang Nam Úc. Và cái stream thứ hai là dành cho những người khởi nghiệp tại Nam Úc. Stream thứ ba là dành cho những cái sinh viên tốt nghiệp tại Nam Úc với thành tích cao, và nhất là họ sẽ ưu tiên cho những đối tượng mà học cái chương trình Master by Research hoặc là thạc sĩ nghiên cứu đó, hoặc là học một chương trình tiến sĩ, và những cái ngành giống như là về y tế hoặc là những ngành về science là cũng được ưu tiên. Và cái đối tượng cuối cùng là những cái đối tượng mà hiện nay là chưa ở Nam Úc, là dành cho những người mà có kỹ năng trong các cái lĩnh vực được ưu tiên của bang. Thì hiện nay thì cái cụ thể cái yêu cầu của bang cho từng cái stream như thế nào thì bang chưa có công bố. Thì em cũng hy vọng là đầu năm sau thì bang sẽ ra những cái yêu cầu cụ thể để mọi người có thể theo dõi.
Từ trước đến giờ thì tiểu bang Nam Úc đã có cái chương trình nào nó tương tự giống chương trình này hay không? Hay là đây là một cái điểm thay đổi rất là nổi bật cần chú ý vậy, Liz Hoàng?
Dạ, thì trước đây là Nam Úc đã có những cái sự ưu tiên dành cho những cái sinh viên tốt nghiệp ở bang. Nhưng mà cái chương trình mới là thứ nhất là những người có kỹ năng cao. Trước đây thì Nam Úc không có phân biệt, tức là họ yêu cầu là những người có kinh nghiệm khoảng 1 năm làm việc ở Nam Úc hoặc là ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà bây giờ họ ra riêng một cái gọi là stream mới dành cho những người có cái kỹ năng cao, thì em nghĩ là họ đang hướng tới những cái nguồn nhân lực mà gọi là sẽ đóng góp vào cái nền kinh tế của Nam Úc ấy. Đó thì đó là một cái điểm mới ở trong cái chính sách của bang. Cái thứ hai nữa là cái về các cái đối tượng mà khởi nghiệp tại South Australia, thì đây là cũng là một cái chương trình mới. Thì cái đối tượng khởi nghiệp là trước đây đã được giới thiệu ở bang Queensland và bang Tasmania. Thì đối với South Australia thì đây là lần đầu tiên đang giới thiệu cái chương trình này.
Có nghĩa là trong đầu năm 2021 thì hy vọng là bang Nam Úc, bang South Australia họ sẽ thông báo những cái thông tin, những cái tiêu chí cụ thể cho cái chương trình mới này, đúng không Liz Hoàng?
Dạ đúng rồi chị. Tại vì vừa rồi là tuần trước các bang đã nhận được các cái quota về visa của bộ di trú rồi, nhưng mà chắc là vì là đang sắp nghỉ lễ nên là các bang chưa có vội công bố, mà để đến qua đầu năm sau á, thì mình sẽ công bố các cái quota về visa cũng như là các cái yêu cầu của bang. Thì cái mà em quan sát giữa các bang á, thì Nam Úc là một những cái bang mà gọi là năng động nhất trong cái việc mà chương trình định cư tay nghề. Về các cái lượng visa phân bổ những năm trước đây á, là cái lượng phân bổ dành cho Nam Úc cũng loại là cao nhất trong tất cả các bang. Ví dụ như năm ngoái là Nam Úc được phân bổ đến 3.700, trong khi đó ví dụ như là thứ hai là New South Wales thì cũng chỉ được 2.700, hoặc là Tasmania thì được khoảng 1.700. Tức là Nam Úc là số lượng gọi là cao và gọi là thu hút rất là nhiều người đến bang để mà gọi là an cư lập nghiệp ở bang ấy.
Các tiểu bang khác như thế nào? Chẳng hạn như là một cái tiểu bang rất là lớn và rất là đáng được chú ý là cái tiểu bang New South Wales, thì có những cái thay đổi gì đối với cái dạng visa, cái dòng visa tay nghề là 190 và 491 hay không?
Thì New South Wales á, thì trước đây họ cũng ra những cái điều kiện về là thứ nhất là hoặc là tốt nghiệp ở New South Wales rồi, hoặc là có kinh nghiệm nhất là 6 tháng đến 1 năm làm việc ở New South Wales. Nhưng mà hiện tại á, là đối với visa 190 là nó có sự hạn chế. Và hầu hết như là em thấy là ở hầu hết các bang á, là visa 190 trong năm sau số lượng sẽ rất là hạn chế và chỉ dành cho một số các đối tượng đặc biệt thôi. Còn lại các bang sẽ dành những cái quota của mình dành cho các đối tượng visa là 491. Thì đối với New South Wales á, trong thời điểm hiện nay thì New South Wales ưu tiên những ngành như là y tế, công nghệ thông tin và kỹ sư, giống như trong các cái list ngành nghề ưu tiên của Bộ Di trú. Và họ sẽ xét duyệt cái hồ sơ của mình dựa trên cái thứ tự ưu tiên là từ cái form test là thứ nhất, và thứ hai là đến tiếng Anh, và thứ ba là sẽ là kinh nghiệm.
Liệu là trong năm sau thì cái chương trình visa tay nghề có cái sự thay đổi nào đáng chú ý hay là nổi bật hay không vậy Lý Hoàng?
Thì New South Wales á, vừa rồi họ ra cái công bố về những cái yêu cầu dành cho đối tượng visa 491 thì khá là rõ ràng. Họ chia ra là gồm 13 các cái vùng regional ở New South Wales, và mỗi một vùng như vậy họ sẽ có cái danh sách ngành nghề riêng theo mỗi cái vùng. Và cái điều kiện xét duyệt á, thì hiện nay là có dành cho 3 đối tượng. Thì đối tượng thứ nhất là đang sống và làm việc tại regional trên 12 tháng. Đối tượng thứ hai là đã tốt nghiệp tại regional với cái khóa học trên 2 năm trở lên. Và đối tượng thứ ba thì nếu như bạn không ở đang ở trong cái vùng regional của New South Wales thì bạn phải có là hoặc là job offer full time 12 tháng, hoặc là bạn phải có thân nhân đang ở regional, hoặc là nếu mà bạn ở ngoài nước Úc thì bạn phải có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Thì những cái điều kiện mà New South Wales đưa ra thì em thấy là rất là rõ ràng. Chỉ có điều là kỳ vọng thì bang cũng nói là tại vì năm trước á, cái việc mà bang mở cửa để mà mọi người nộp cho cái hồ sơ 491 là trong một cái giai đoạn rất là ngắn vào cái thời điểm cuối năm ấy. Thì thành thử ra mọi người không có cái sự chuẩn bị trước. Nhưng mà năm nay thì bang nói là sẽ cố gắng là cái chương trình mà để mở cái hồ sơ để mọi người nộp vào thì nó sẽ ổn định hơn, và nó gọi là kéo dài một cái thời gian nó dài hơn để cho mọi người có cái việc công việc chuẩn bị và chuẩn bị cho cái hồ sơ của mình nó tốt hơn.
Vậy trong số các tiểu bang và vùng lãnh thổ còn lại á, là nó phân Territory rồi Victoria, Tasmania và Tây Úc, có cái tiểu bang nào có cái thay đổi gì mình cần phải để ý hay không vậy Lisa Hoàng?
Thì hiện tại em thấy là Victoria, Tasmania và Western Australia thì chưa có những cái thay đổi gì đáng kể. Có lẽ là họ sẽ công bố cho mình biết thêm vào năm đầu năm 2021. Riêng với lại Northern Territory thì năm trước thì họ đưa ra cái điều kiện 190 và 491 rất là thông thường, là họ sẽ yêu cầu là mình nếu như mà mình là tốt nghiệp ở bang các thứ thì họ sẽ có những cái ưu đãi. Nhưng mà hiện nay trên cái website của bang thì họ không còn đưa ra những cái điều kiện này nữa, mà họ chỉ đưa ra một cái những cái điều kiện rất là chung, là ví dụ như các bạn phải thỏa mãn những cái yêu cầu tối thiểu của visa 491, 190. Và bạn đang nếu mà bạn đang ở Úc thì bạn và người và gọi là những cái dependent, những người phụ thuộc của mình ấy, là phải sống ở bang Northern Territory và không giữ student visa. Còn ngoài ra thì cụ thể bang sẽ mời ai và cái điểm như thế nào thì bang cũng không có cho biết. Tức là nếu mà bạn đáp ứng những cái yêu cầu tối thiểu này thì bạn nộp cái application cho bang và xong rồi bang sẽ xét. Thì cái đó thì nó cũng hơi mơ hồ hơn so với lại những cái điều kiện của bang so với năm ngoái.
Có lẽ là tại vì do cuối năm cho nên là họ chưa có cập nhật cụ thể, hay là tại vì có thể là tiểu bang này đang thắt chặt hơn về cái chuyện kêu gọi những người nhập cư về với tiểu bang của mình.
Theo em thấy thì là Northern Territory thì thường là sẽ cái chính sách định cư sẽ mở hơn tất cả các bang khác còn lại, tại vì thực sự họ cũng rất là cần
đúng rồi
những cái nguồn nhân lực đến ở đấy. Thì em nghĩ là vì họ ở đây đó, là họ làm cho cái điều kiện của mình nó chung chung để cho mọi người, ai mà cảm thấy là muốn sinh sống và muốn làm việc ở bang đều có điều kiện để nộp, và dựa vào đấy họ có một cái nguồn hồ sơ để mà họ xét coi người nào là thấy phù hợp và người nào mà thực sự là muốn sinh sống ở bang. Thì họ đưa các cái điều kiện của mình nó gọi là flexible, linh động hơn để họ có cái sự xét duyệt tốt hơn.
Chỉ còn vài phút cuối chương trình, có thể nhờ Liz Hoàng cập nhật một số cái thông tin mới về những cái thay đổi di trú trong những ngày cuối năm này hay không? Chẳng hạn như là Kim Anh có nghe là có sự thay đổi khá là lớn đối với cái visa dòng 300 là visa dạng kết hôn đính hôn đúng không?
Dạ đúng rồi, 300 là visa đính hôn, prospective marriage. Thì gần đây là chính phủ cũng, thứ nhất là trước đây cũng đã công bố là các đối tượng thuộc là visa 300 là sẽ, nếu như mà visa của bạn hết hạn lúc mà bạn đang ở ngoài Úc thì bạn có thể nhận được refund từ cái tiền phí visa, hoặc là khi mà bạn nộp visa lại bạn sẽ được miễn phí visa. Thì gần đây nữa thì họ thêm một phần nữa là nếu như mà bạn đang có cái visa đính hôn từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 2020 và bạn đang ở ngoài Úc thì cái visa đính hôn của bạn sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 3 2022.
Nghĩa là sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho cái dạng visa này. Tại vì rõ ràng là cái thời gian gia hạn được kéo dài khá là nhiều đúng không?
Dạ đúng rồi. Thì để cho mọi người có cái thời gian để có thể qua Úc khi mà biên giới được mở cửa.
Đúng rồi. Ngoài ra thì còn những cái thay đổi nào đáng chú ý đối với một số dạng visa khác không vậy Lisa?
Dạ. Thì có một số các cái visa về thân nhân khác á, là ví dụ như là visa về child visa nè, visa về dependent child 445, visa partner visa, hoặc là cả visa 300. Thì trước đây những cái loại visa này á, là khi mà mình nộp đơn ở ngoài Úc là mình phải ở ngoài Úc lúc mà mình nhận visa. Nhưng mà vì là Bộ Di trú cũng hiểu là bây giờ cái việc mà đi qua lại giữa các nước nó sẽ khó khăn, nên là nếu như những cái đương đơn mà đã nộp visa này ở ngoài Úc mà hiện nay đang ở nước Úc, tức là không có điều kiện mà đi ra nước Úc để nhận visa được, thì họ cũng sẽ đồng ý cấp visa cho các đối tượng này luôn.
Đó là những cái điểm mà đáng chú ý mình cần phải để ý đúng không? Còn đối với danh sách ngành nghề ưu tiên thì liệu có cái thay đổi nào không Lisa?
Dạ, trong cái danh sách ngành nghề ưu tiên PMSOL á, thì gần đây nhất là cái ngành social work là được cho thêm vào trong cái danh sách này. Đây là cái tin vui cho các bạn mà đang theo đuổi cái ngành social work. Tại vì như chị cũng biết là trong cái đợt dịch này thì người dân Úc cũng bị ảnh hưởng nhiều về mặt tâm lý. Thì họ cũng muốn là đưa những cái người mà gọi là qualify trong cái ngành social work vào để hỗ trợ thêm các nguồn nhân lực ở Úc.
Cảm ơn Liz Hoàng rất là nhiều đã dành thời gian để mang đến những cái thông tin cập nhật về di trú trong cái chương trình hôm nay.